lần lần cuối lần cuối cùng mình nói về cái kinh điển này, nói về cái thiên thai, cái tông thiên thai ngũ huyền, huyền ý, huyền nghĩa. Nói về cái phần thứ ba là bàn về tông. Tông là cái lời dạy của kinh này. Kinh này dạy rằng cái thực tướng, về cái thực tướng là nó không có tướng gì hết. Cái sự thật á là không có cái tướng, mình không nên chấp bất cứ cái tướng nào cả. Đây là một cái sự sâu sắc về cái pháp Kim Cang, pháp Bát Nhã Kim Cang. Là sao? Là nói cho chúng ta biết sự thật á là không có tướng gì hết á. Nói cách khác, những cái gì quý vị có thể thấy được, quý vị có thể nhận thức được đều là giả hết. Cái tông chỉ này là sao? Nói chúng ta là không nên chấp tướng. Mất cả cái tướng gì mà quý vị có thể thấy được á, là không nên chấp trước vào. Không nên chấp trước vào tiền, đừng có chấp trước vào chiếc xe, đừng có chấp trước vào áo quần, đừng có chấp vào những cái lời khen. Đừng có, nếu mà người ta nói mình yêu mình đừng có tin người ta. Đừng có chấp vào cái cách là người ta tử tế với mình. Như vậy quý vị có nên chấp vào người ta không tử tế với mình nữa không? Cũng không nên chấp vào cái đó luôn nữa. Người ta mắng mình cũng không có buồn. Người ta mắng mình cũng không có buồn. Đó rất là quan trọng. Mấy hoài cái đó thực sự là không có tướng. Người ta mắng mình không có buồn mới thực sự chứng minh rằng á, chúng ta không chấp vào cái tướng bị mắng. Cái này không phải là nói lý thuyết nữa chưa? Cái là một cái trạng thái của cái tâm chúng ta. Ai có ý kiến thắc mắc gì? Quả Ngân có chuyện gì kể không? Mình khi mà người ta mắng mình, người ta khen mình á, mình không chấp trước, mình không có buồn, cũng không có giận, cũng không có vui, mới gọi là không chấp tướng. Có chuyện gì kể không? Cái vị đừng có tưởng tôi nói chuyện lý thuyết nữa chưa. Tôi nghĩ phần lớn quý vị đều thích là được khen đấy. Mà khi mà người ta nói mà ta cái lời mà nói lời hơi nặng một tí là quý vị sẽ lẫy ngay lập tức. Ai cũng biết mình không nên chấp trước vào lời khen, ai cũng biết mình không nên chấp trước vào lời mắng nhiếc, mà nghe lời mắng một cái là nổi giận đùng đùng, nhất định đòi tư vấn. Mình cứ tưởng họ thương mình cho tới khi người ta mắng mình. Dạ, người tới chùa cũng vậy đó. Tới chùa thầy tử tế, thầy thương thầy dễ sợ, phục thầy dễ sợ, thầy giỏi dễ sợ. Mà thầy nói một đầu, mà nói mà hơi mà chọn tay một cái là nổi giận, đúng đùng nổi giận rồi bỏ đi. Thầy dễ ẹt. Nếu cái gì mà học qua cái kinh này rồi á, thì cái công dụng của kinh này á, là để cho quý vị trồng cái nhân để quý vị hiểu càng ngày càng bớt chấp tướng. Chúng ta, bản thể chúng ta là chấp tướng. Ai thắc mắc gì không? Cái dùng này là sao? Cái này là cái đặc điểm của cái pháp Đại Thừa. Kinh Đại Thừa mà cái pháp giáo lý Đại Thừa đó được giảng trong cái kinh này á. Kinh muốn dạy chỉ vì cái sự thật. Cái sự thật á, là chúng ta không nên chấp tướng, tại vì cái thực thể của mỗi mọi vạn vật trong cái thế gian này là nó là không, nó không có gì hết. Tất cả cái gì quý vị thấy ngày hôm nay, quý vị có thể nhận thức được, giác thức được là nó đều là giả, tại nó do duyên khởi. Duyên khởi nghĩa là sao? Là nó chỉ tạm thời thôi, nó chỉ tạm bợ thôi. Nó tạm bợ luôn, nó thiếu luôn, nó bao gồm luôn tất cả tình ái tình nữa. Nó cũng nó cũng liên quan đến cái sự con cái mình nó cũng chỉ là tạm thời thôi. Cái sự thật thể của mỗi cái bản thể của mỗi cái người chúng sanh đó, nó đều là không. Để nó phải hiểu cái sự quan trọng chỗ này nè. Sự thật mình là bản thể chúng ta là không. Mình là không nhưng đều tạm thời, mình không phải là không. Tạm thời mình có một cái hiện diện ở đây. Quý vị cũng có thể nói ngày hôm nay quý vị không nghe. Tại vì quý vị không thể nào nói là quý vị không được, tại vì tôi ngày hôm nay tôi thấy được cái khuôn mặt rất là dễ thương của quý vị. Thế thầy định đầm hay không? Mặc dù cái thể quý vị là không, nhưng ngày hôm nay quý vị có cái thân này, không thể nào nói cái thân mình không có, nó có thật ngày hôm nay. Mình nhéo nó đau, cho nó ăn ngon nó thích dễ sợ lắm, không thể nào nói là nó không có ở đó. Cái này là cái sự sâu sắc của cái về Phật giáo Đại Thừa, là nó vừa không nó vừa có luôn, nó dễ sợ như vậy. Phật Đức Phật Ngài Trí Huệ Ngài dễ sợ như vậy, có một bên Phật giáo Đại Thừa mới giảng được như vậy thôi, Tiểu Thừa chưa thấy được cái đó, bên Nguyên Thủy chưa thấy được cái này. Bởi vậy Nguyên Thủy mới gọi là bán tự giáo lý, là tại mới dạy một nửa thôi, chưa dạy đủ. Một nửa là mới thấy gọi là cái không, sắp thấy được cái không thôi, còn chưa thấy được cái thật. Thành cái bên Nguyên Thủy, bên Tiểu Thừa, người ta đáng tiếc, người ta chỉ bắt đầu thấy được cái không thôi, chưa thấy được hoàn toàn cái không. Để cái mà đáng tiếc nhất cho họ là họ chưa thấy được ngoài cái không đó nó có cái thật nữa, nó có một cái hữu nữa. Thì có chỉ có cái Trí Huệ Đại Thừa mới thấy được cái đó thôi. Ai có thắc mắc gì không? Hiểu không? Là diệu hữu là cô với là tôi, tất cả chúng ta là diệu hữu. Diệu hữu nghĩa là sao? Diệu hữu á là tất cả mà cái gì nó có thể có, vì quý vị có thể thấy được, gọi là diệu hữu. Bởi vì cái Phật giáo nó khó giảng như vậy, khó giảng, khó hiểu nữa. Tại sao như vậy? Tại vì ba phải Phật giáo nó khó giảng, khó hiểu, tại vì có lúc thì nói là không, có lúc thì nói là có, không biết đường nào mà mò. Phật dạy vậy đó, Phật dạy có, lập tức giảng có xong rồi người ta hiểu có, thì nó như để nói cho con nghe, thiệt ra nó không phải có đâu, nó phải ngược lại ngay lập tức. Đây là cái vị có thể, cái tiêu chuẩn cái vị có thể dùng để mà nhận thức ra cái này ấy, là cái chân là chánh pháp. Tại sao? Nó ba phải. Đại Thừa rất là ba phải. Nó có là phải có không mới được, không thể nào nói có không đủ. Mình có thể nói về cái ái tình, giảng về tình thương, mà không giảng về cái tình thương là đồ giả. Chánh pháp bao giờ cũng vậy hết. Cái người không hiểu mới nói là tình thương, ái tình là hay, mà không biết là ái tình là thiệt ra nó là chấp tướng. Ai đang mắc gì không? Nghe pháp nghe cho rõ ràng để mới nhận cái pháp đúng, chánh pháp thì học và theo. Đừng nói cái phần này, tại vì trước giờ không dám nói nhiều, tại vì không phải cái cơ hội để mà nói. Cơ hội sự thật, bây giờ tới cái kinh đã nói về sự thật, phải nói cho quý vị cái chân tướng sự thật là gì. Cái sự thật, cái chân tướng nó phải có hai một lúc. Chẳng như muốn giảng cho cái trên chánh pháp phải nói rõ ràng hai bên cùng một lúc, có nghĩa là sao? Yes, sự thật có một cái gọi là tình thương, có ngoài tên là ái tình, cái đó nó rất là quan trọng. Nhưng đều người mà hiểu sẽ nói cái ái tình nó quan trọng, nhưng đều không nên chấp vào cái ái tình đó. Đó là cái không. Nói ngược lại, nếu như có người nói tất cả đều là không hết á, quý vị không nên chấp vào gì hết á, người đó cũng sai luôn nè. Phải chấp không, không thể được chấp vào hai bên. Đó là trung đạo. Ông nói cái này cái nó vi tế, nó khó hiểu chứ sợ không bao nhiêu người hiểu được. Tôi nói bởi vậy ông hỏi cái đó, hỏi cho ông, hỏi cho người thầy. Thực tế ông nói là vừa người thường với người thầy, không có nhiều người hiểu được. Tôi nói đúng, tại vì nó vi tế, cái này nó quá sâu sắc, nó thành không bao nhiêu người hiểu được. Ok, sự thật là vậy đó. Có ai thắc mắc gì khác không? Kể đi. Mm. có chuyện à, thành có chuyện mà cái chuyện nó hay lắm. Bây giờ tôi không dám nói là nhiều, tại tôi không nhớ rõ cái chi tiết là cái bà hỏi ông này, ông thầy này lại hỏi cái gì đó tôi quên rồi, lâu quá, mấy năm trước tôi đọc. À, tôi không muốn mất cái ý vị của nó, thành để tôi check câu chuyện lại ha. Tại cái câu hỏi bà hay lắm, bà hỏi. Nên giống như vậy, tôi có nhiều khía cạnh mà có thể xài được trong trong cái lý thuyết đó, nhưng tôi không biết rõ cái nào, tại vì tôi muốn hỏi rõ, tại vì cái này là câu chuyện nó sâu xa lắm, thành ra tôi cẩn thận, tôi không dám nói dùng chữ mà trật, hay là dùng nhấn mạnh chỗ trật thì uổng cái giá trị của chuyện rất rất là ý nghĩa, thành để tôi coi lại ha, mình nhớ rõ ràng á. Là cái bà già mà hỏi ra sao đó, mà ông này ông kẹt, ông ngàn họng. Tôi thích cái chỗ đó đó. Ông thầy, ông pháp sư bị bà già lớn tuổi mà hỏi một câu, hỏi thầy hỏi hiểu là kim ca mà hỏi ông cứng họng luôn. Tôi thích cái phần đó đó. Hỏi một câu ông cứng họng trả lời không nổi. Thành ra bẻ mặt đi về, không dám đi giảng kinh kim cang nữa. Hay chỗ đó đó nha. Yeah. Thành ra như đó, nhập lạc nói đó là bà này bà hỏi ông thầy pháp sư là ăn cái điểm tâm này là thầy ăn với cái tâm của quá khứ, tâm hiện tại hay là tâm vị lai, dùng cái tâm nào mà dùng cái điểm tâm này. Thì ông thầy ông cứng họng, thành ra ông lủi thủi ăn chạy trốn, bẻ mặt có ông chạy về, mà ông không dám giảng kinh Kim Cang nữa luôn nè, không dám biết kinh Kim Cang nữa, tại vì kinh Kim Cang nói là cái tâm, ba cái tâm đó là giảng rất rõ ra. Thành cái gì mà cứ chúng ta mà chấp trước á là gọi là diệu hữu. Ai thắc mắc gì không? Cái chuyện quan trọng tôi nhắc lại cái gì một lần nữa, nghe pháp nghe cho rõ ràng, có ba phải có bốn, có nghĩa là có không phải có hữu. Cái đó là chánh pháp. Cuối cùng, tôi thôi luôn một bước. À, tôi đang nói về cái không này là cái không của cái chân không, chứ không phải cái không của cái bên nhị thừa. Cái không của nhị thừa nó chưa phải là chân không. Nó còn xa cái chân không lắm. Cái thời, cái giáo lý mà trong cái kinh này á, là trong cái thời của Bát Nhã mà Đức Phật đã bỏ 22 năm ra để mà giảng. Giảng thành cái kinh các Bát Nhã này, kinh Bát Nhã Ba La Mật này á, là cái kinh mà nó chứa đựng hết cái tinh hoa của cái bộ của cái thời Bát Nhã của Đức Phật dạy. Tất cả 22 năm giáo lý mà giảng, 22 năm mà Đức Phật giảng đó, nó nằm trong kinh này hết. Kinh Bát Nhã, cái bộ Bát Nhã là cái bộ một trong bộ lớn nhất trong cái Tam Tạng. Thành quý vị hiểu cái sự quan trọng của cái pháp Bát Nhã. Mình nhìn quan sát hơn mấy cái thiên thai ngũ huyền nghĩa này hơn một tí. Thứ nhất mình phải nhìn tới cái đề danh, cái tên của cái kinh này. Và cái mục đề của những cái tựa kinh đó, nó được chia ra làm 7 loại. Ba đơn, ba đan, ba phức và một cụ, là cộng tất cả là 7. Cái đề tựa của cái kinh đó, có thể đề cập tới một cái nhân vật, một con người, là chẳng hạn như kinh A Di Đà, Phật thuyết A Di Đà, hoặc là có thể đề cập tới một cái pháp như là kinh Đại Niết Bàn. Thứ ba là cái dụ, cái dụ dạng như dụ kinh Phạm Vọng, một cái ví dụ của một cái loài dụ để trong cái đề tựa. Chẳng hạn như một cái ví dụ của cái cái từ mà có vừa nhân vừa có pháp á, là văn thù sư lợi vấn bát nhã kinh. Một cái ví dụ của cái một cái của cái pháp và dụ trong cái đề từ của cái kinh đó, là như kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cái là ví dụ của cái đề từ mà có vừa nhân và vừa có dụ là Như Lai Sư Tử Hống Kinh. Một cái cụ là một cái là ví dụ của một cái đề từ của cái kinh mà có hết tất cả vừa nhân vừa pháp vừa dụ, chẳng như kinh Hoa Nghiêm. Cái tên đầy đủ của cái kinh Hoa Nghiêm là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, đầy đủ hết nhân pháp và dụ. Thành cái kinh này á là nói về Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Cái chữ Kim Cang là một chữ từ tiếng Phạn ra, nó có vài cái ý nghĩa. Kim Cang nó có cái sắc rất là bén, Kim Cang rất là kiên cố, rất là cứng rắn trong tất cả pháp giới này. Cái đặc biệt của cái Kim Cang trong vũ trụ này là nó là không thể nào bị hủy hoại được. Không có một cái vật nào khác có thể hủy hoại được Kim Cang. Ngay Kim Cang cũng không có thể hủy hoại được Kim Cang nữa. Có nhiều cái bản dịch ra tiếng Anh đó, nói là cái kinh Kim Cương. Đối với tôi, cái Kim Cang nó hoàn toàn nó khác với là Kim Cương. Tại sao này? Tại Kim Cương, như cái thế gian pháp này, Kim Cương vẫn có thể làm hoại được. Kim Cương vẫn được hủy hoại như thường, thành ra nó khác Kim Cang. Kim Cang là không có thể hủy hoại được. Hai cái vật Kim Cang đánh với nhau không bao giờ nó bể hết. Câu hỏi rất là thông minh. Như vậy có cái vật gì mà nó gọi là Kim Cang không? Tôi nói không. Tại sao vậy? Nếu quý vị có một cái vật là nó có thể bị nó bị hoại được. Bất cứ cái gì quý vị có thể thấy được, nó sẽ bị hoại. Quý vị có thể thấy được, có vị tưởng tượng ra được, có vị nghĩ ra được, nó vẫn có thể bị hoại được như thường. Bởi vậy những cái người mà có trí huệ, người ta muốn biết người ta có trí huệ tại sao, người ta thấy được cái Kim Cang rồi. Họ không muốn làm người anh hùng nữa. Họ không muốn được biết nữa. Cái người mà còn vô minh mới đòi được nổi tiếng, mới đòi được người ta chú ý mình thôi. Nghe có rõ ràng không? Với ông thầy tôi á, thầy tôi mà chuyện xảy ra với thầy tôi nhiều lắm. Thầy tôi mà mỗi lần mà bắt đầu nổi tiếng, bắt đầu thầy tôi nổi tiếng một cái là người ta bắt đầu chê bai, chỉ trích, nói ông thầy này bậy, ông thầy này tà, ông thầy tụi nó la, ông thầy này dở, ông thầy này sai này, tôi quấy chỗ khác. Đệ tử ông giận với sợ lắm. Tại sao ông dám chỉ trích ông thầy của tôi? Mấy hai tiếng hóa nói không sao, nó kệ, để cho nó chửi đi. Khuyến khích cho nó chửi mình đi. Cái Kim Cang đó, nó không có cái gì mà nó gọi là cái thực thể hết á. Bởi vì mới gọi là Kim Cang. Bởi vậy nó mới bất hoại được. Nếu quý vị có thể tưởng tượng ra được thì cái đó nó có thể hoại được. Nói về cái chuyện mà chỉ trích ngài Tiến Hóa, nói ông thầy mà ông tổ mà có cái chùa nó nhỏ hơn cái chùa ông thầy Đài Loan khác thì chắc chắn ông thầy này là không xứng đáng, tại vì có ít tiền hơn mà ít Phật tử hơn. Như vậy thua người ta. Nếu như thiệt sự mà không có thấy được thì mới thua người ta chứ. Cái vì thấy cái sức mạnh của người ta không thấy được mình không? Không thấy được, chính vì không thấy được người ta mới không thể nào tới tấn công mình được. Ta tấn công chỗ trật không à? Họ tới tấn công cái chỗ mà nó không có ảnh hưởng gì được gì mình hết á. Bởi vậy mình nó mới hoại mình không được. Cái vì nghĩ cái người thế gian cứ nghĩ là mình giỏi bằng cách là mình muốn ai hơn mình được, mình bây giờ mình để nhất nhân, cái đó là thế gian pháp. mình hơn xa những cái độ người ta thấy mình không được nữa. Đó mà chân thật là hơn người ta, người ta thấy mình không được. Cái đòi người ta thấy, cái đòi người ta dỗ nghĩ, cái đòi người ta nghĩ là mình giỏi là cái mấy cái thứ đó. Cái người mà nói ông thầy tôi giỏi dễ sợ lắm, ông thầy tôi là đệ nhất, không có ai giỏi hơn ông á. Quý vị biết sao? Tôi không muốn tôi học với cái người đó. Tôi muốn học với ông thầy của người đó. Nghe có đồng ý không? Tại sao nó không thấy được? Cái lý đó nó không có thể. Quý vị luyện thành được cái kim cương là tại vì cái kim cang, là tại quý vị hiểu được cái lý thể của kim cang. Quý vị có một mình quý vị hiểu được thôi, người ta hiểu không được, nó mới gọi là kim cang. Ai thắc mắc gì không? Ngày nay quý vị học được cái kim cang rồi đó, à, lo về mà làm luyện kim cang một cái là. Thì quý vị nói về cái lý, khi nói về cái lý là nói về cái tâm mà thấy được cái lý đó. Bởi vậy mình nói tâm với tính với bát nhã là cùng một loại. Cái tâm bát nhã, cái tính bát nhã, cái lý bát nhã cùng là một cái. Ai thắc mắc gì không? Yeah. Nó tôi nghe hiểu. Hả? À, cái người Mỹ nó có cái câu, người nói là cái đinh là mà nó lộ ra là mới gõ nó đầu á. Cái đinh mà nó bị hở ra là bị đánh vào. Thằng cái người khôn không bao giờ lộ cái đinh ra hết á. Bây giờ mình núp vào trong cái lỗ ở trong, mình chui ở trong đầu mình núp vào trong, không bao giờ để cho nó đánh mình hết á. Nó đánh tôi đánh chỗ trật không à. Thằng cái người mà khôn ngoan là người ta núp vào trong cái lòi ra để cho nó đánh mình làm cái gì. Ông nói là mình lòi ra để cho mình tập cái công phu, mình không có đâu, mình lòi ra tại mình ngu mình mới lòi ra. Cái người khôn không bao giờ lòi hết. Mình cứ lẹt 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 mình đi thôi, đi đâu mình lẹt. Không ai biết mày đó. À, mấy thủ tướng tổng thống đi ngang là phải có người trăm người có ngàn người bảo vệ ông, mình đi ngang không ai biết. Ai thắc mắc gì khác không? Cái chất kim cang này đó, nó có cái dùng của nó phải cần có nó để làm cái gì, cái biết làm cái gì để mà phá tan tất cả cái ma chướng. Phải nhớ cái điểm rất quan trọng. Cái kim cang á, bên Phật pháp mình á, nó vô địch, không có người ma chướng nào có thể cản trở được kim cang. Nó tuyệt vời như vậy đó. Dễ sợ không? Nghe cho rõ ràng quý vị nghe. Cái một cái kinh kim cang là kim đồng trời đồng đất, nhưng mà dễ sợ đâu. Cái kim cang nó dễ sợ, nó có thể phá hết tất cả những cái thứ gì khác. Ngay cả ma chướng nó cũng phá luôn nữa. Bao nhiêu người biết về cái này. Thành cái kinh nó dễ sợ. Kinh nó nói là, ông thắc mắc nó như vậy là cái câu hỏi mà dị, rõ ràng nhất, cái dị nhất là làm sao tôi lấy được cái thứ mà nó cứng, nó hay, quý mà hay, tại sao? Làm sao tôi có một phần cái thứ này? Tôi nói, cái kinh này nó vậy, kinh này nó giảng chứ vì cách làm sao mà luyện thành cái kim cang này. Sau khi cái gì nghe xong cái kim cang rồi, sau khi mà nghe kinh kim cang này 3 tiếng đồng hồ rồi, chứ kim cang rồi, cái gì nghe giảng kinh kim cang rồi, có thể ngồi 3 tiếng đồng hồ không cần nhúc nhích cái chân nữa. Ai cũng thích thú, cười thích thú vậy sao, khúc khích. Không có cái gì nó cản trở được cái kim cang ấy đó. Có thể tin được cái chuyện đó. Thành ra mình đang học mình một cái pháp mà nó vô thường. Không có gì phải hơn cái pháp này được. Quý vị có thể bỏ cuộc đời quý vị, đời đời kiếp kiếp này mà tu, lo làm tiền, lo làm giàu, lo làm cho nổi tiếng. tất cả những cái gì có thể thành tựu được đó, nó đều bị kim cang phá, đều thua kim cang, dễ sợ như vậy. Ai thắc mắc gì không? Tôi còn bị cái tôi nghe cái chuyện này, tôi thắc mắc, tôi nơi nói là kim cang vô địch, bất hoại được. Nhất là kim cang có thể đã phá được cái ma chướng. Mình phải thử, mình phải thử ngay lập tức. Tôi đang luyện mấy cái kim cang của thời trước rất lâu rồi. Tôi đang luyện cái kim cang hồi trước rồi, xong tôi bỏ cuộc tại vì luyện hoài không được. Tôi luyện kim cang hoài không được cái tôi bỏ cuộc. Quý vị hiểu cái bỏ cuộc gì, hiểu cái tâm lý người bỏ cuộc. Mấy cái người mà chưa muốn bỏ cuộc, như mình chịu đựng nổi mình bỏ cuộc, nóng quá chịu không nổi. Cái bữa kia tôi bị ma nó cản trở, tôi mới nổi cái tính hoang lên. Thứ nhất á là tôi nổi giận, nói tôi là người tu hành, tôi là người chân tu, tại sao tôi phá tôi kỳ cục dữ vậy? Nghe quen thuộc không? Nghe quen thuộc không? Là thầy cũng như khác gì quý vị hết đó. Mỗi lần có vấn đề gì thầy chuyên môn chửi người khác, nói tại sao lỗi người khác không phải lỗi của thầy. Bây giờ học trò tôi nó nói tôi vậy, bây giờ cũng lỗi của thầy, không bao giờ lỗi của nó hết đó. Ác lai ác báo, bị ma chướng, phá không được, kẹt quá. Bữa kia buổi sáng thì tôi đang ngồi thiền, tôi vó cái vọng tưởng, tôi nói ma chướng, mình có kim cang, mình đem kim cang, mình đánh lộn với ma thử đó, coi thử. Thiệt sự nó kim cang phải đánh tan cái ma chướng. Sao ma chướng mà cản mình được? Hết thì giờ rồi, tuần sau thì ra kể chuyện quý vị tiếp. tôi mới đem cái vỏ khí kim cang. Tôi mới lấy kim cang ra, tôi đánh nát cái ma chướng. Chuyện xảy ra cái gì biết không? Cái gì nghĩ cho coi, hồi đó là tôi có vấn đề một cái là ra trách người ta, chứ muốn đổ lỗi người ta, không bao giờ nhận lỗi mình hết á. Thì cái kim cang, cái gì nghĩ tôi có kim cang nó loại nào? Cái kim cang mình đang luyện nó có nhiều cái chất cặn quá đi. tại vì mỗi lần mình có vấn đề mình chưa muốn chửi người ta, chắc chắn là kim cang nó không phải là loại tốt. Ngày hôm nay tôi nói vậy, cái gì có hiểu cái ý tôi nói không? Cái người mà chưa muốn bỏ cuộc hoặc người chưa muốn là mình trách người khác cái lỗi mình có vấn đề chưa muốn trách người khác. Người nói mỗi lần có vấn đề một cái là gọi chửi vợ mình, chửi chồng mình, chửi con mình, chửi cháu mình, chứ không bao giờ chửi mình. Mấy cái loại người đó nó không có kim cang đâu. Nghe rõ không? Đừng theo mấy cái loại người đó. Sau đó tôi nghịch lắm, nghĩ mình có kim cang mà mình đem từ kim cang mình coi từ kim cang mình nó tốt chừng nào. Chuyện gì xảy ra? Dùng hết sức của tôi mà đánh nó, đập tan, bong, đánh lui đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Không có chuyện gì xảy ra hết. Quý vị tưởng tượng, bác thân hương, bác nghĩ vậy, nghe câu chuyện rõ ràng đấy như vậy, thầy kể rõ ràng nha, đầy đủ chi tiết. Hỏi bác, lúc mà tôi dùng cái vỏ khí kim cang mà không có gì xảy ra hết, bác nghĩ chuyện gì xảy ra? Phản ứng tôi ra sao? Hồi đó cái phản ứng mình tức cười lên, mình nói, ôi rõ ràng kim cang nó đâu có hiệu nghiệm gì đâu, nó đâu có đánh ma được đâu. Có nghe có hiểu không? Thất vọng dễ sợ. Mình cứ nói là trời Phật pháp sao mà nó dở dễ sợ. Mình gặp ma mà cứ tưởng mình đánh ma được, mình đánh ma không được nữa. Cái gì hơn, cái gì đặc biệt đâu. Mình mới trách kim cang, vì mình tới trách, mình trách đại thừa. Chuyên môn đổ lỗi người khác, không bao giờ thấy cái lỗi của mình hết. Ai thắc mắc gì không? Cứ ngồi đó mà cứ trách người này, trách người nọ, cứ lúc mà chê kim cang, lúc mà chê đại thừa, cuối cùng hết chuyện. Hết cách, hết người để mà chê rồi, hết người để mà đổ lỗi rồi. Đợi gần 7 tháng, 7-8 tháng mới hết bào chữa. Cuối cùng tôi mới suy nghĩ, tối nay mình lầm rồi, tôi mới sai, điệp viên tôi tới tuổi tụi ma. Tôi mới coi thử lúc mình tôi đánh họ đó, chuyện gì xảy ra, thì biết sao? Đánh nó nát bét luôn. Đó tôi mới thấy, đó tôi mới, cái lần đầu tiên tôi mới hiểu là kim cương nó cứng như vậy, kim cang nó cứng như vậy. Đánh đâu là mấy cái nó nát đấy. Anh dễ sợ. Nó cứng đến độ như vậy. Đánh một cái nó kia nó nát bét. Đây, nói chuyện, kể chuyện về trùm phào quý vị nghe cho vui vậy. Để cho quý vị biết, học hỏi, lúc đó cái kinh nghiệm học hỏi nhiều cái hay dễ sợ lắm. Mà cái pháp hay dễ sợ. Mình thấy cái pháp tụi ma nó mà mắt mình làm sao, làm cách nào. Cái chuyện hay là tụi ma quái đó, mặc dù nó bị đánh nát bét, nó giả bộ, nó không bị gì hết. Ngầu không? Thành cái tụi ma, của ma nó hay lắm. Nó có những cái thuật nó hay dễ sợ. Để có một cái bài học khác quan trọng hơn nữa mà tôi chưa muốn dạy quý vị. Để dạy quý vị khi mà cần thiết. Ai thắc mắc gì không? Cái kinh nghiệm cho tôi ấy, cho tôi thấy rằng ấy, cái pháp kim cang của chúng ta tu đó, nó mạnh dễ sợ lắm. Nó có thể phá hết tất cả. Đó mới là thú vị. Cái chữ kim cang là chữ tứ phàm, nó không được thông dịch tại vì có năm cái loại chữ không thông dịch. Chẳng hạn như mấy cái chữ, mấy cái bí mật không được dịch ra. Có những cái bí, có ý nghĩa bí mật thành không có được dịch ra. Thứ nhì, có nhiều ý nghĩa. Chẳng hạn như bạc già phàm của đức tên của Đức Phật á, là một cái hiệu Đức Phật á, nó có nhiều cái ý nghĩa. Không có trong cái xã hội này, chẳng hạn như cái cây mà vàng của Diêm Phù Đề đó, nó không có trong cái xứ này, thành dịch không cần dịch, theo truyền thống không có dịch, theo truyền thống không có dịch, chẳng hạn như là cái A Nậu Tam Miệu Tam Bồ Đề. Hoặc có những cái danh từ mà cung kính không có dịch ra, tức là chỉ kim cang là cái chữ mà không có nhiều nghĩa mà không có trong cái xã hội này nữa, thành không có dịch. Có ba cái loại bát nhã, ba cái loại trí huệ bát nhã. Bát nhã là đang ám chỉ về cái trí huệ xuất thế, rất rất quan trọng. Muốn xuất thế phải mở trí huệ bát nhã này. Có ba cái trình độ của bát nhã, trí huệ bát nhã. Thứ nhất là văn từ bát nhã. Văn từ bát nhã nó được tượng trưng cho cái ánh sáng của trí huệ. Văn từ bát nhã là cái gì? Cái trí huệ xuất thế của bên Phật pháp mình gọi là trí huệ bát nhã. Bởi vì bên Phật giáo quý vị nghe cái chữ bát nhã nó rất thông thường, có những cái chùa gọi là chùa bát nhã. Bát nhã là cái trí huệ của Đức Phật, là trí huệ mà có thể thấy được cái sự thật. Cái người mà chưa thấy được Đức Phật á, bát nhã là cái trí huệ của Đức Phật, có nghĩa là sao? Cái trí huệ Đức Phật là cái trí huệ mà người đã thấy được cái sự thật rồi, chúng ta chưa thấy được sự thật thành ra chúng ta gọi là bị mê muội. Cái người mà chưa chứng đắc được cái bát nhã, trí huệ bát nhã thì cái người đó gọi là mê muội. Nhưng để phải hiểu cái chuyện này, làm sao mà đi từ cái mê muội cho tới cái giác ngộ bây giờ? Có ai biết làm sao mà đi từ cái mê muội cho tới bát nhã, tới cái giác ngộ không? Ai biết nói tôi nghe. Làm sao mà đi từ mê muội tới giác ngộ bây giờ? Cái sự liên hệ giữa cái vô minh nó đưa tới giác ngộ là cái sự liên hệ thế nào? Quý vị muốn giác ngộ phải trồng cái nhân để mà được giác ngộ. Làm sao mình giác ngộ được nếu mà không trồng cái chủng tử bây giờ? Cái chủng tử này muốn đưa tới giác ngộ là gọi là cái văn bát nhã. Tùy quý vị muốn làm cái gì. Muốn tới, mỗi người mình có một cái khuynh hướng khác nhau. Okay. Quý vị muốn tới cái trạng thái gọi trạng thái giác ngộ, phải trồng cái nhân để mà giác ngộ. Phải trồng đúng cái nhân mới giác ngộ được. nó giản dị như vậy mà không ai có vẻ ý thức được cái chuyện quan trọng, cái đại sự này. Nhắc một lại lần nữa, cái chủng tử mà giác ngộ cái vị nó gọi là văn từ bát nhã. Cái văn từ bát nhã làm sao cái vị trồng nó bây giờ? Bằng cách là nghe cái bát nhã thì mới trồng nó được. Chẳng như ngày hôm nay cái vị nghe, mình quý vị đã trồng cái văn từ bát nhã chủng tử rồi. Ngày nay cái chuyện này, ngoài cái chuyện mà lấy kim cang đánh lộn với ma, hả? Trồng chủng tử nào? Ngày hôm nay cái vị nghe cái không, chân không mới là cái diệu hữu, cái đó là cái bát nhã. Phải nghe cái đó. Hiểu bây giờ nghe chưa hiểu nơi, không quan trọng. Bây giờ cái chủng tử nó được trồng rồi. Cái việc thế nào nó mới trồng cái chủng tử là muốn thấy cái cây ngay lập tức. Cần nhiều thì giờ. Bởi vì cái việc cần hiểu, cái rất quan trọng, cái việc phải hiểu ba cái loại bát nhã khác nhau này rất quan trọng. Tại sao như vậy? Nó ảnh hưởng tới cái sự giác ngộ quý vị. Nghe rõ ràng chưa? Bởi vậy, quý vị phải nghe về bát nhã. Thành tôi muốn cái kinh, khi tôi giảng kinh Kim Cang này, tôi khuyên học trò tôi là thay vì làm việc ở sau lưng đó, tôi muốn họ trước ra ngồi trong phòng cái Phật điện này để mà nghe, để mà trồng càng nhiều chủng tử bát nhã càng nhiều càng tốt. Vì đồng ý với tôi không? Càng nhiều chủng tử thì càng thành thục, nó càng lẹ hơn, càng sớm hơn. Nói cái nhắc lại quý vị, cái văn từ bát nhã thiệt ra chỉ là trồng chủng tử thôi. Nghe, đọc thôi, không cần hiểu. Nhắc lại quý vị, quý vị không cần hiểu, chỉ cần nghe thôi. Tại vì quý vị không có cách nào mà hiểu được hết. Ai thắc mắc gì không? Yes. Đó, có thể 10 vạn kiếp nữa, tôi đâu biết được. Phải kiên nhẫn. Mình chưa nói cái sự thành công, mình chỉ nói trồng thôi. Bác thân người hiểu không? Mình chỉ trồng thôi. Tôi đâu có hứa cái vị được đó. Hứa cái vị làm cái gì? Hiền nhã, hứa làm cái gì bây giờ? Tại sao tôi phải hứa cái vị làm cái gì? Có nhiều người, có số người nghĩ là tôi muốn chuyển cái vị thành dù cái vị làm người xuất gia hết. Có nhiều người nghĩ là tôi muốn dù cái vị để làm theo Phật pháp, theo thành Phật tử, vậy là chuyển cái vị ta biểu quý vị xuất gia hết. Cái người sao nó có thể mê muội đến độ như vậy đâu nữa. Làm sao mà có người nào có thể ngu đần đến độ như vậy đâu nữa. Cái làm sao quý vị nghĩ là tôi nghĩ cái vị xứng đáng làm người xuất gia. Đó, nhưng người nói là thầy kêu con đi dụ người ta để mà làm dụ ta làm theo Phật giáo, dụ ta đi xuất gia. Tôi nói sao mà suy nghĩ gì mà lê mùi đồ như vậy. Quý vị muốn xuất gia là quý vị phải thuyết phục cho tôi là quý vị xứng đáng xuất gia, chứ đừng có nghĩ là chúng tôi đi dụ quý vị xuất gia. Đâu có cái chuyện mà điên đảo như vậy đâu. Quý vị nghĩ chứ coi. Cứ nói những cái không khác gì, cái vị nói là mình mời nhà mà mời khách tới nhà mình là người ta làm ơn cho mình. Về hỏi thưa bà xã, có mỗi lần đem khách bà có vui đó, bà buồn. Bà khẩu thì mồ. Mình chỉ nói chuyện trồng cái chủng tử thôi. Không có hứa cái vị cái gì hết á. Muốn trồng thì trồng, muốn trồng thôi, đừng có trồng. Nói xong rồi mình ngồi xong rồi nó rung đùi. nó đần độn như vậy. Nó nghĩ là mình muốn nó xuất gia. Xin lỗi quý vị. Làm gì xứng đáng mà xuất gia. Đâu có điên đảo được như vậy. Trồng chủng tử làm cái gì? Xong hết cái giai đoạn thứ nhì. Phải trồng cái chủng tử đã. Cái giai đoạn thứ nhì trong con đường mà đi tới giác ngộ đó, thấy được cái gọi là quán chiếu bát nhã. Quán chiếu bát nhã là sao? Câu hỏi là cái bài vị nó giúp trồng cái chủng tử, chủng chữ bát nhã hay không? Tôi nói đương nhiên được. Ngoài cái bài vị nó trồng cái chủng tử bát nhã, văn tự bát nhã, tôi nói trồng chứ. Cái người cái bài vị nó trồng đủ loại chủng tử, cái chủng tử tùy cái người mà chọn cái loại chủng tử, thành phải chọn cái chỗ. Đương nhiên cái văn tự bát nhã nó có nhiều loại lắm, đúng không? Hàng cái vị có thể lấy một cuốn sách mà có cái cuốn sách tiếng Anh gọi là Kinh Kim Cương, quý vị trồng đọc cái đó thì quý vị trồng cái chủng tử của bát nhã, văn tự bát nhã. Nhưng điều tại vì cái kinh này nó dịch còn trật nhiều quá, thành cái chủng tử mặc dù nó có thì cái loại chủng tử nó phải là chủng tử tốt. Quý vị lúc mà trồng trọt đó phải chọn cái chủng tử cho tốt mà trồng, như đâu chọn tầm bậy tầm bạ nữa. Sẽ làm sao mà tới cái chi hệ bát nhã bây giờ? Cái giai đoạn thứ nhì, cái giai đoạn thứ nhì của cái quá trình mà tu tới cái giác ngộ là cái việc qua cái giai đoạn gọi là cái quán chiếu bát nhã. Cái này nó có nhiều sự hiểu lầm dễ sợ. Sư cô Hiền Nhã, quán chiếu bát nhã là cái gì? Tôi đọc kinh sách Ngài Thiên Hóa Giảng, 200 cuốn sách về tiếng Anh lúc mà tôi bắt đầu học á, thì tôi đọc 200 sách, tôi kiếm cái chữ quán chiếu bát nhã là cái gì. Cuối cùng cái mà nó mà tất cả mọi người đều nói, như sư cô nói, là chỉ quán nó thôi. Cái này là một cái trí huệ. Cái nào là cái trí huệ? Quý vị thấy được cái không, nhờ cái quán mà thấy được cái không. Ông này ông đồng ý với tôi, ông nói là cái quán chiếu bát nhã là không phải như tôi nói. Tôi khuyên ông một cái chuyện này, ông tiến bộ. Tôi nói ông này, ông nói ông đồng ý với tôi, ông nói là cái sự định nghĩa về cái quán chiếu bát nhã tôi không đồng ý. Ông nói là quán chiếu bát nhã là có cái sự thật ở trong, có những cái thật tướng trong, có những tất cả những cái diệu hữu trong nữa. Tôi nói tôi xin lỗi ông ạ. Ok. Tôi cảm ơn ông đó có những cái tư tưởng như vậy, nhưng đều tôi khuyên ông một chuyện như vậy này. Okay. Ngày hôm nay tôi giảng cái vì về cái pháp này, tại cái vì tôi đang giúp quý vị trồng cái chủng tử để mà thành tựu được cái gọi là quán chiếu bát nhã. Thành ra đừng có đụng chạm vào cái chuyện tôi giúp trồng quý vị cái chủng tử đó. Tôi nói gì chấp nhận nó đi. Giảng gì như vậy đó, tại quý vị không cách nào quý vị hiểu được hết. Quý vị muốn được cái văn tự bát, cái quán chiếu bát nhã, phải trồng cái văn tự bát nhã mà cái loại nó thành cái quán chiếu bát nhã. Thành đừng có đụng chạm tới cái chủng tử tôi đang giúp quý vị trồng. Không cần hiểu, chỉ nghe thôi, chứ vì chưa hiểu được. Cái quán chiếu bát nhã thiệt sự là một cái loại trí huệ mà rất đặc biệt. Quý vị biết quý vị có được cái quán chiếu bát nhã khi quý vị khi nhìn một cái gì đó, nhìn những cái tướng đó, quý vị có thể thấy được cái thực thể phía sau nó là cái không. Có đâu phải là có quán chiếu bát nhã. Tôi đang nói về cái này không phải là cái chuyện mà cái lý luận của quý vị. Tôi không muốn quý vị ngồi đó là cái này ông này ông thầy, ông giảng hay dễ sợ. Tôi mới là tôi biết là tôi hiểu về cái quán chiếu bát nhã rồi. Có nghĩa là sao? Đúng rồi, cái con chó là thiệt đó, nó là không. Tại sao? Nó không có gì hết đó. Nó là không. Không phải. Đó là quý vị vẫn dùng cái lý luận như thường. Quý vị đang dùng cái lý luận để mà dẫn tới cái không. Mình cứ nói là cái quán chiếu bát nhã như là sao? Mình thấy cái không như là sao? Nó hoàn toàn mình chấp trước. Nó con chó nó có cũng được. Nó không có cũng được. Nó xả lông trong cái thảm cũng được. Có đó mới gọi là cái quán chiếu bát nhã. Hoàn toàn mình chấp, có cũng được, không có cũng được. Nghe rõ chưa? Nhập lạc nghe rõ chưa? Mình cái phản ứng mình cũng không còn suy nghĩ nữa. mình thấy cái này mình không chấp nữa, nữa có cũng được không có cũng được, chứ không phải cần là cái đồ này có 5 đồng nó bao nhiêu đâu ra tôi mua 5 đồng kể nó hư tôi mất sao đâu. Cái đó là vẫn lý luận như thường, còn cái này mình coi nó có cũng được không có cũng được, cái đó mới thiệt sự là quán chiếu bát nhã, cái đó mới thiệt sự gọi là quán chiếu bát nhã. Không phải ngồi đó mà quán đâu, cái quán là một cái quá trình thôi, cái này là cái huệ, cái huệ nó là có cũng được không có cũng được mới gọi là không. Ừ, là sao? Cằn nhằn. Ờ, ông cằn nhằn. Cằn nhằn, ôi, trời đất ơi, sao người xuất gia mà ôm gái được? mặt mũi tôi nào mà đi bên cạnh. Ô, thầy, mất mặt thầy mình quá. Đó là bát nhã đó, đó là quán chiếu bát nhã đó. Không, không phải riêng với chịu thừa là đại thừa, mà cái diệu giới là nên làm. Cái khổ là cái người sư huynh đó, cái người người ta chưa thấy được cái cảnh chấp và cái tướng dữ giới, là chưa thấy được cái người sư đệ đó, người sư đệ mà cộng với cô gái đó là người ta dữ giới với cái tâm rồi, còn ông kia là mới dữ giới về cái thân thôi. Trình độ nó khác vời nhau đó. Cái quán chiếu bát nhã là nên tới cái tâm rồi, chẳng phải còn cái thân nữa. Nghe rõ ràng không? Trình độ hai người một trời một vực. Một người đã tới trình độ tâm rồi, người kia chỉ mới là cái tướng thôi. Thành ra cái câu chuyện đó là cái người mà siêu huynh mà tháng phiền đó là cái người đang kẹt về cái tướng, chấp vào cái pháp tướng hoặc là cái giới tướng. Còn cái người sư đệ mà giúp đó là người đã không kẹt, không còn kẹt với cái tướng nữa, thấy được cái không của cái tướng rồi. Nó có liên quan tới tiểu thừa đại thừa, như đều cái người tu bên nguyên thủy họ cũng tới được cái quán chiếu bát nhã, ta tới được cái cảnh giới đó như thường. Ai thắc mắc gì không? Yes. Tôi nghe không rõ, người nào cũng có cái câu trả lời của Ngài Tây Tạng nói là sao?
Nói là cái người nào cũng có bộ xương trắng thôi.
bộ xương trắng. Có thể là có, để chưa chắc là có. Tại vì cái xương trắng là cái trạng thái còn thấp, còn thấy xương trắng là còn thấp. Chừng nào thấy không mới là tới quán chiếu bát nhã. Còn thấy cái xương trắng là chưa hiểu, chưa thấy được cái không. Cái bát nhã, quán chiếu bát nhã phải có cái không mới thấy được cái không. Nên tôi không tin. Tại cái chuyện tiểu thuyết thành mình khó mà nói, mình khó nói đem cái sự thật ra mà phản chiếu cái sự thật. Cái câu chuyện tiểu thuyết người ta, nhưng đều nếu nói cái xương á, là vẫn chưa không như thường, thành trình độ vẫn chưa tới. Cái trình độ mà thấy được người ta là cái bộ xương là có tiến bộ, có trí huệ rồi, ok. Nhưng đều vẫn chưa tới cái trình độ của quán chiếu bát nhã. Thành bởi vậy cho phép người ta hỏi là chuyên môn, người ta đem đủ hỏi đủ thứ chuyện hết. Ngay hỏi những cái chuyện tiêu thuyết cũng đem ra mà hỏi luôn nữa, thầy vẫn sẵn sàng trả lời tiêu thuyết như thường. không cần xin lỗi. Trong quá trình tu, quý vị một lúc nào đó quý vị sẽ cái bộ xương trắng nó tượng trưng cho cái sự không hấp dẫn của cái tướng, cái sắc tướng ở ngoài. Thành tới trình độ nó là trình độ khá rồi đó, nhưng được còn thấp lắm, chưa nhầm nhé, còn xa lắm, còn rất là xa. Có một cái triển vọng nơi đó, không phải là tệ đâu, nhưng được. Ngừng lại đây.